Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và hơn 550 các Phật tử mới vừa đón nhận Đức Phật làm Thầy, chân lý Phật làm Thầy và Tăng đoàn Phật làm Thầy tại Chùa Giác Ngộ vào ngày 13 tháng 7 Đinh Dậu, nhằm 3 tháng 9 2017. Nhân dịp lễ làm Phật tử, quý vị đã chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng Phật giáo Việt Nam và Cộng đồng Phật giáo Thế giới. Thầy kính gửi đến quý vị đề tài Quy y Tam Bảo. Quy y có nghĩa đen là quay về hoặc là nương tựa, và đó như là một nhu cầu đạo đức và tâm linh. Thông thường chúng ta khi dưới tuổi trưởng thành đó, nương tựa vào vòng tay thương yêu, nâng đỡ dìu dắt của cha mẹ. Đến tuổi lập gia thất, chính thức kết hôn đó, thì nam nương tựa vào vợ, nữ nương tựa vào chồng. Sau đó đó, ngoài việc nương tựa lẫn nhau, cha mẹ trở thành nơi nương tựa của con cái. Về xã hội đó, thì con người còn có nhu cầu nương tựa vào nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi, danh vọng, tiền bạc, của cải và mọi thứ trên đời. Theo đạo Phật đó, tất cả những điều này đó bị chi phối khắc nghiệt bởi luật vô thường. Nói cách khác là nguồn nương tựa từ tinh thần vật chất trong cuộc sống của chúng ta đó sẽ không ở mãi với mình, dù chúng ta thật sự có ước nguyện chân thành. Do vậy, để cân bằng đời sống mà phần lớn chúng ta thiên nặng về vật chất, Đức Phật dạy chúng ta cần phải có nơi nương tựa tâm linh, và đã bắt đầu mở ra chúng ta con đường tỉnh thức. Khác với các tôn giáo khác á, là con đường tín ngưỡng. Như vậy, chính thức trở thành Phật tử đó, các bạn đã có một điểm tựa tinh thần cao quý. Đạo Phật gọi đó là Tam Bảo. Dịch nghĩa trong tiếng Việt là ba báu vật. Tại sao điểm tựa tâm linh được sánh ví như là báu vật, mà trong kinh Phật á được đề cập như là các viên kim cương? Ở đây Đức Phật muốn nói về cái giá trị kiên cố của kim cương mà các vật khác bao gồm kim loại không thể chặt đứt được, phá hủy được. Kim cương có thể chặt đứt tất cả các vật. Về giá trị đó thì kim cương được xem là quý nhất, có giá nhất trong các loại báu, bao gồm cả vàng. Do đó khi dùng hình ảnh kim cương để sánh ví cho người khai sáng đạo Phật là Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật đó, thì đạo Phật muốn nhấn gửi rằng đó, việc mà chúng ta phát nguyện nương tựa vào ba ngôi tâm linh, chúng ta sẽ có một điểm tựa tinh thần rất bền vững. Cha mẹ chúng ta có thể giả từ mình ở tuổi xế chiều, vợ chồng có thể ly dị, hạnh phúc chưa chắc được tròn đầy, tài sản sự nghiệp cái đó chỉ là tiện ích cho hạnh phúc chứ chưa phải là tự thân của hạnh phúc. Chính vì thế, khi nương tựa vào ba ngôi tâm linh, thực tập theo lời Phật dạy đó, thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc dài lâu. Các Phật tử mới cũng vừa đọc xong kinh Người Áo Trắng. Bài kinh này đề cập đến hình ảnh áo trắng, là vì trong văn hóa của Ấn Độ nói chung, văn hóa Phật giáo Ấn Độ nói riêng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh về động cơ, về lời nói và về việc làm. Sự thanh tịnh nó tượng trưng cho giá trị lợi ích và những gì thuộc về cao quý. Do đó, khi người đệ tử Phật đến chùa thì họ thường khoác vào cơ thể mình á một bộ y phục mang bản sắc là văn hóa y phục ở nơi mà mình đang sinh sống, nhưng màu phải là màu trắng. Tại Việt Nam á thì từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến khoảng thập niên năm 1930 thì ở miền Bắc đó, áo dành cho người xuất gia và cư sĩ tại gia đó dùng chung là áo màu nâu, màu của đất, giản dị, chân thành, bình dân, và đã đề cao đi tính trang nghiêm. Từ thập niên 30 của thế kỷ trước đó, ở miền Nam bắt đầu thay đổi chiếc áo từ màu nâu trở thành màu lam. Vì trong văn hóa Việt Nam á, màu trắng được hiểu tượng trưng cho sự tăng tốc. Cho nên Phật giáo Việt Nam đó đã tránh việc sử dụng màu trắng, đổi lại thành màu nâu, xin lỗi, thành màu lam. Chùa Giác Ngộ có chiếc áo tràng dành cho nữ giới, rất nữ tính, và chiếc áo tràng dành cho nam giới. Do vậy, khi làm lễ trở thành đệ tử Phật, đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt tu học vào các ngày Chủ nhật và mỗi buổi tối vào các ngày lễ văn hóa, rất mong các Phật tử mới đó sử dụng chiếc áo tràng của chùa Giác Ngộ mình. Bài kinh Người Áo Trắng đề cập đến 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Quý vị đừng có sợ rằng là khi phát nguyện giữ 5 điều đạo đức này, lỡ mà không làm được điều gì đó thì tội sẽ nặng hơn. Hoàn toàn không. Về phương diện luật pháp, kẻ phạm pháp dầu thuộc tôn giáo nào, tội trừng phạt dựa vào khung luật pháp ở quốc gia đó. Khi chánh thức trở thành Phật tử rồi đó, lỡ mà chưa làm được một điều gì trong 5 điều đạo đức này đó, thì tâm mình nó trở nên sai sức. Từ đó đó, quý vị sẽ cam kết không tái phạm thêm một lần nữa trong tương lai. Chính vì thế, việc phát nguyện bằng lời trước sự chứng minh của Đức Phật đó, quý vị sẽ có một cái nguồn động cơ để làm thế nào đó nương vào 5 điều đạo đức này đó để sống hạnh phúc hơn. Một số người nam cho rằng đó, điều đạo đức thứ 5 không sử dụng ma túy là điều đáng nên làm rồi, còn không uống rượu thì quá khó. Vì phần lớn người Việt Nam ngày nay đó bị nghiện rượu, góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình và làm là trì trệ cái sự phát triển của đất nước. Có lẽ khó có thể tìm chỗ nào mà người nam từ già đến trẻ uống rượu, nhậu rượu, be bét như ở Việt Nam. Du khách quốc tế khi buổi sáng nhìn thấy người Việt Nam á, la cà ở cái quán cà phê để ngậm đắng, la cà ở các quán rượu về chiều để nuốt cay, họ nghĩ rằng là người Việt Nam mình đó nhàn hạ lắm. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi lối sống này, thói quen tiêu cực này. Người nữ rất khó giữ điều đạo đức thứ tư, đó là nói láo, vì họ gắn kết với các loại hình kinh tế và buôn bán, đó là buôn bán theo thói quen tiểu thủ, tức là nhỏ lẻ. Chúng ta phải buôn bán theo mô hình của những tập đoàn kinh tế lớn liên kết nhau tạo thành các thương hiệu lớn, bằng không các thương hiệu quốc tế sẽ giết chết một cách không thương tiếc trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và lẻ tại Việt Nam. Điều đó đó các nền kinh tế lớn đã từng làm ở các quốc gia của châu Á khác, của châu Phi, và Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Mà khi làm theo mô hình tập đoàn rồi đó, chúng ta sẽ thấy là gì? Uy tín đứng hàng đầu. Và việc giao dịch buôn bán ở phương Tây đó cho phép sử dụng trong vòng nửa tháng, có đợi một tháng, nếu không hài lòng sản phẩm nào đó được quyền trả lại không tốn tiền. Đang khi người Việt Nam mình đó thừa quy định hàng bán rồi không được hoàn trả lại. Mình hiểu cái thông điệp đằng sau đó là gì? Vì đã bán với cái giá chém đứt cổ mà. Và mình nghĩ một cách rất là thiển cận rằng khách hàng đó khó có cơ hội đến mình lần thứ hai, vì chép đứt cổ là ai dám đến. Đó là chúng ta không biết xây dựng uy tín trong kinh tế. Cho nên phải tập nói như là có chân thật, thì uy tín bền vững trong thương trường sẽ giúp cho quý vị thành công lớn. Ngoài việc đầu tư chất lượng sản phẩm, ấn tượng về mẫu mã, hình thức, giá cả phải chăng, nghệ thuật tiếp thị tốt và có công nghệ quảng cáo thích hợp, thì chúng ta mới có thể thành công được. Điều đạo đức khó giữ nhất là đối với cả nam lẫn nữ, cũng như là người giới tính thứ ba, đồng tính nam, đồng tính nữ, đó là điều đạo đức không được ngoại tình. Cho nên đạo Phật dạy là gì? Thà chậm việc chọn người nào đó làm bạn đồng hành trọn đời. Chứ là khi chọn một người nào đó làm vợ làm chồng rồi đó, chúng ta phải biết hài lòng và biết đủ với người đó về chiều cao, về làn da, về cá tánh, về lối sống, về nghề nghiệp, và bao gồm các sở đoản và cái xấu của người đó. Mình phải tự tìm hiểu, chọn lựa xong rồi thì phải hài lòng. Chứ sau khi làm vợ chồng rồi mà đi so sánh là chồng mình với chồng á, là đại gia, tỷ phú, triệu phú, quan to, chức lớn, thì chồng mình á, thuộc tệ như là chồng bà Đậu. Còn quý ông mà gì á, so sánh vợ mình với các bà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các công ty xí nghiệp, hay là những người vợ công dung ngôn hạnh quá lý tưởng của người khác, thì lúc đó quý vị sẽ trổ lên một nhận thức trong đầu: vợ tôi tệ hơn vợ thằng Đậu. Không biết thằng Đậu là thằng nào mà không biết tại sao dân gian cứ đổ hết cái xấu vợ thằng Đậu. Nhưng bây giờ chúng ta phải nói là chồng bà Đậu thì cũng tệ tương tự. Cái đó là cái khái niệm để chỉ cho một mẫu người vợ và chồng á không đạt được yêu cầu để mang lại cái chất lượng hạnh phúc cho cả gia đình. Và sau khi nhận Đức Phật làm thầy thì mỗi người đó về nhà chịu khó lập bàn thờ Phật. Nếu quý vị là chủ ngôi nhà, nhà có bàn thờ Phật rồi thì thôi, còn chưa có thì nên làm. Nhà quá chật thì là một cái không gian tâm linh nhỏ, Còn thờ Phật đứng, Phật ngồi, Phật lớn, Phật nhỏ, Phật chất liệu bằng vàng, bằng đồng, bằng đá, bằng tranh ảnh, lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện không gian nhà, điều kiện tài chính của quý vị, cũng như là sở thích, hoàn toàn không có kiêng cữ gì hết á. Miễn là việc thờ phượng đó là trang nghiêm, chỉ cần dâng nước sạch, cúng trong ly, đậy nắp lại, vài tiếng sau dùng nước đó để uống, cúng trái cây vài ba ngày, hạ chiếc cây xuống để ăn, có điều kiện nữa thì cúng thêm hoa, không cần thiết phải cúng nhang vì gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch, phổi và não, cũng như là của cơ thể này. Và đó cũng không phải là văn hóa của Phật giáo Ấn Độ, đó là văn hóa của Trung Hoa. Trong gói quà mà lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay tặng biếu cho quý vị có quyển Kinh Phật cho người tại gia. Quý vị về chịu khó mỗi ngày dành ra 15 phút để đọc, cả nhà cùng đọc càng tốt. Đừng có đem kinh đặt trên bàn thờ rồi mong rằng á, nhờ đó mà mình có phúc. Kinh á, là những bản đồ chân lý. Đọc không phải để công với Phật, mà đọc để hiểu, thông qua sự nghiền ngẫm, hiểu để thực hành, ứng dụng vào trong cuộc sống thực tiễn. Nhờ đó quý vị có cơ hội vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Còn các quyển sách khác đó, quý vị cũng nên dành thời gian để đọc, vì đọc sách mở mang tâm trí. Rất tiếc người Việt Nam ngày nay đó thích xem tin tức, cho nên rất thiển cận và thiên nặng về thị phi. Chuyện tàu lao của ông A bà B, của giới showbiz, của những người nổi tiếng, còn chuyện của mình, người thân mình, nỗi khổ niềm đau của gia đình mình thì ít khi quan tâm. Đọc sách đó, thì có chiều sâu, đọc tin đó, thì trở nên hời hợt. Chúng ta phải tạo thói quen đọc sách để hiểu biết sâu. Phần sau đây đó, thầy dựa vào nội dung phẩm thứ hai Kinh Tâm Địa Quán, đó là báo ân. Trong đó có ơn Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Chánh Pháp và ơn Tăng Đoàn Phật. Điều hai, làm đệ tử Phật. Một nhỏ, cuộc đời Đức Phật. Đức Phật sinh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni, nay là nước Nepal. Cha của Đức Phật là Đức Vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. 7 ngày sau khi sinh, mẹ của Ngài đã lìa khỏi đời. Đức Phật đã được nuôi dưỡng rất đầy đủ bởi người dì mẫu là Mahabhasa Ba Đề. Vì yêu nước thương dân, suốt 29 năm đầu, Đức Phật đã không màng đến việc lập gia đình và không để cho cha mình buồn vì thiếu người kế thừa. Đức Phật bất đắc dĩ lên xe hoa với công chúa Yajodhara, một người đó đẹp như hoa hậu, nhân đức như các vị Bồ Tát. Chưa đầy một năm sau đó, công chúa Yajodhara đã hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Và nhân dịp này, Đức Phật đặt ra một vấn nạn lớn, đó là những hạnh phúc trần đời mà với tư cách là vua, là hoàng tử đạt được đó, thì nó bị vô thường chi phối, đang khi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh là quá lớn. Cho nên Ngài không tiếp tục cam tâm hưởng hạnh phúc cho riêng mình trong cung vàng địa ngọc với các tiện ích đủ đầy. Sau khi dạo bốn cửa thành, chứng kiến cảnh già, bệnh và chết, Đức Phật thấy nền giáo dục ở trong triều đình của Ngài đó là bưng bít, che đậy khổ đau. Và khi vào cái thành thứ tư nhìn thấy một vị sa môn, Đức Phật đã lóe lên một nhận thức mới, đó là chọn lựa con đường làm tăng sĩ để mang lại chân lý mới cho cuộc đời, nhằm đặt xuống toàn bộ gánh nặng của khổ đau, thuyết phục vợ, và cuối cùng đã được bà ủng hộ. Đức Phật đã rời khỏi Dương Thành Ca Tỳ La Vệ về đêm dưới sự đạo diễn của công chúa Gia Du Đà La, vợ Ngài. Sau 6 năm tu tập, thực tập được phương pháp thiền và chứng đắc thiền vô sở hữu xứ, phi tưởng với phi tưởng xứ, Đức Phật không thỏa mãn, từ bỏ phương pháp sa môn, Đức Phật thực tập phương pháp bà la môn bằng khổ hạnh. Sau đó Đức Phật chứng đắc được và thấy rất rõ đây không phải là điều mà Ngài đang hướng về. Ngài đã từ bỏ khổ hạnh, rời khỏi núi khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, ngồi thiền định 49 ngày miên mật, thực tập con đường trung đạo, cụ thể là Bát Chánh Đạo do Ngài khám phá. Ngài đã chứng đắc được ba tuệ giác lớn: tuệ giác thấy rõ quá khứ, tuệ giác hiểu rõ tương lai, và tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau của mình ở hiện tại đã kết thúc. Ngài đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử, bậc toàn giác viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giác ngộ chân lý, Đức Phật đã dành ra 45 năm, từ tuổi 35 đến tuổi 80, truyền bá chia sẻ những chân lý mới không hề mệt mỏi, để lại cho đời đó trên 30.000 bài kinh, chia làm hai nhóm: các kinh về chân lý và các kinh về đạo đức. Các kinh về chân lý thì bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Còn các kinh về đạo đức là chia làm hai cấp: đạo đức tại gia, mà quả của đó là phúc báo trên đời, và đạo đức xuất gia, mà quả của nó đó là dẫn đến sự giác ngộ giải thoát, khép lại sanh tử. Là một Đông Cung Thái Tử bỏ ngôi đi tu để tìm kiếm chân lý, phải nói rằng đó là một tấm gương rất chói sáng. Việt Nam chúng ta có Đức Vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi đi tu ở tuổi tứ tuần và trở thành một thiền sư lỗi lạc, lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đó cũng chỉ là nương vào tấm gương của Đức Phật Thích Ca. Lý do tại sao Ngài làm như thế? Vì nếu Ngài làm chính trị, trở thành minh quân, phạm vi giúp đỡ của Ngài nhiều nhất á là nước Sakya nhỏ bé trong 15 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ thôi. Trở thành một nhà tâm linh giác ngộ đó, Đức Phật không chỉ cứu cho toàn nước Ấn Độ vào trong thời đại của Ngài, mà còn cho rất nhiều con người trên quả địa cầu này suốt 2600 năm qua. Sự chừng lựa đó là rất xứng đáng. Chừng đó thôi chúng ta thấy rằng là việc tiếp nhận Đức Phật làm thầy của mình á, vừa là một phước báo lớn và cũng là một danh dự lớn. Ai chậm nhận Đức Phật làm thầy đó là một thiệt thòi, dù là bắt nguồn từ một lý do gì. Hai nhỏ, 10 đức hiệu và những điều học được từ Đức Phật. Đức Phật Thích Ca là người khai sáng ra đạo Phật trên quả địa cầu này. Đạo Phật có nghĩa đen đó là đạo giác ngộ, đạo tỉnh thức, đạo tuệ giác, đạo minh triết, đạo sáng suốt. không chỉ có quả địa cầu chúng ta đang sống mới có đạo Phật. Theo triết học Phật giáo đó, trong vũ trụ ba la này còn có nhiều quả địa cầu có sự sống của con người, do giới hạn khoa học hiện đại chúng ta chưa phát hiện ra hết. Và trong số các quả địa cầu đó cũng có các quả địa cầu có các vị Phật giác ngộ như Phật Thích Ca. Mỗi Đức Phật, dù là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật vị lai, đều có đủ 10 đức hiệu. Mỗi một đức hiệu là một đức hạnh cao quý. Khi niệm danh hiệu của Ngài qua 10 đức hiệu, chúng ta nên nỗ lực và cam kết rằng là tôi sẽ đạt được phẩm chất cao quý đó. 10 đức hiệu bao gồm như sau: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thầy xin giải thích là 3 đức tính ở trong 10 đức hiệu này thôi, để chúng ta hiểu rõ mà mình cần phải cam kết để học. Thế Gian Giải có nghĩa là hiểu cuộc đời, bao gồm hiểu quy luật cuộc sống, hiểu quy luật vũ trụ, hiểu con người, hiểu chính thể, hiểu kinh tế, hiểu mọi thứ. Thì người như thế đó, hãy lập nghiệp là thành công. Mà hiểu được cuộc đời đó thì mình mới độ được cuộc đời, hiểu được người khác mới giúp được người khác. Đức hiệu Minh Hạnh Túc có nghĩa là đầy đủ về trí tuệ, tức là minh, đầy đủ về đạo đức, tức là hạnh. Chữ túc đây là sung túc và đầy đủ. Ai trở thành Phật đều hội tụ đủ đạo đức và trí tuệ. Cho nên làm đệ tử Phật, chúng ta phải cam kết phát triển đạo đức, cam kết mở mang trí tuệ, không sống trong mê tín và dị đoan, để vẫy tay chào vĩnh viễn với các nỗi sợ hãi. Chánh biến tri có nghĩa là biết bản chất thế giới một cách đúng như thế giới đang là, không can thiệp ý thức chủ quan, không dán nhãn đặt tên lên con người và sự vật một cách sai lầm, để loại trừ thành kiến, ác cảm, ganh tị, hơn thua, hận thù, hiềm khích. Như vậy là mỗi một đức hiệu là một phẩm chất cao quý. Cho nên là khi niệm Phật á, chúng ta phải học theo các đức tánh này. Gương Phật á, là tấm gương cao quý càng học hỏi. Ngài dành ra chọn một kiếp người để phụng sự nhân sinh. Chân lý Ngài khám phá đó, hoàn toàn không giữ tác quyền. Nếu giữ tác quyền đó thì Ngài phải là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, thì mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Đức của Phật á, lớn như biển cả. Đức từ bi, đức hỷ xả, đức bao dung, đức vô ngã, đức vị tha, đức phụng sự, đức dấn thân và nhiều phẩm chất đức cao quý khác. Trí tuệ Phật không bị ngăn che và ngăn bé. Trong các loại ánh sáng, vàng thái dương là số 1. Trong các loại hữu biết, trí tuệ là hơn hết. Tâm từ bi của Đức Phật á, là độ sinh không giới hạn, không phân biệt, bình đẳng, không thiên vị. Và chân lý của Phật á, có chức năng là khai sáng cuộc đời. Và nhớ những điều căn bản đó, đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương. Chúng ta không thể tìm thấy một nhân cách vĩ đại tương đương trong lịch sử loài người. Do đó là những người tiếp nhận Đức Phật làm thầy trong ngày hôm nay đó, quý vị nên cảm nhận rằng quý vị là một trong những người có phước báo lớn, có diễm phúc lớn, và nên truyền lại cái diễm phúc này cho những người thân của mình, bao gồm con cháu, vợ chồng, anh chị em, cha mẹ. Thậm chí quý vị nên hỗ trợ cho bạn bè, những đối tác, những người làm việc dưới trướng cũng có được cơ hội diễm phúc như quý vị vậy. Ba nhỏ, trí tuệ của Phật. Như đã nói, đạo Phật có nghĩa đây là đạo trí tuệ, đạo minh triết. Cho nên á, để trở thành Phật thì vị tu tập đó đó phải đạt được trí tuệ tuyệt đối. Trong văn học đó, người ta thường đánh đồng kiến thức với trí tuệ là một. Đạo Phật đó thì phân định sự khác biệt giữa hai điều này. Kiến thức đó có thể học được từ sách vở, từ trường lớp, từ thầy cô giáo, từ kinh nghiệm cá nhân, từ sự bắt chước, từ sự học ké, từ sự khám phá, từ sự phát minh. Trí tuệ đó thì khác hẳn. Trí tuệ được định nghĩa là gì? Sự hiểu biết phù hợp với quy luật, bao gồm quy luật vũ trụ, quy luật nhân quả. Sự hiểu biết không đi ngược lại với đạo đức và luật pháp. Tức là người có trí tuệ sẽ không phạm pháp, không trộm cắp, không giết người, không làm xấu, không gây nỗi khổ niềm đau cho ai. Ở một đoạn kinh khác, Đức Phật định nghĩa người có trí tuệ là người tiếp cận giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân tốt, duyên lành để có được cái kết quả như ý. Cho nên đó, người có trí tuệ không nhất thiết phải có bằng cấp lớn, vị thế xã hội cao, nhưng mà lời nói của họ, hành xử của họ, tấm gương của họ đó là một cái gì đó có giá trị cho mình học hỏi và noi theo. Người có kiến thức về bom nguyên tử có thể chết vì bom nguyên tử như là một nạn nhân, do bấm nút và biến một phần nào đó trên quả địa cầu này trở thành lại tro bụi. Người có trí tuệ có thể không biết về cách cấu tạo bom nguyên tử, nhưng không bao giờ sản xuất bom nguyên tử, bán bom nguyên tử, sử dụng bom nguyên tử và tạo ra nỗi khổ niềm đau từ việc đó là sử dụng bom nguyên tử này. Nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ đó, người có hiểu biết thì vẫn có thể phạm pháp và trở thành kẻ xấu, nhưng người có trí tuệ thì không bao giờ dính vào cái này. Và Đức Phật đó, sau 49 ngày thiền định với cội Bồ Đề đó, đã đạt được 4 trí tuệ lớn. A, đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ như là một tấm gương sáng chói soi hết tất cả mọi vật ở trong nó một cách rất là chuẩn xác, không thêm bớt, không cường điệu, không tô đen, không tô hồng, đánh giá và ghi nhận hiện thực như hiện thực đang là. B, bình đẳng tánh trí. Trí tuệ bình đẳng này là do chuyển hóa cái tôi sở hữu, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và nhiều cái vướng chấp vào cái tôi, và làm cho người đó không còn cái manh mối của sự chấp ngã nữa, và họ trở nên rất dễ gần gũi, rất dễ thương, rất dễ kính, bình dân, chất phát, chân thành, giản dị và tỏ ra một cái phẩm chất năng lượng cao quý và hạnh phúc. Tiếp đối với mọi người không hề có phân biệt, không thiên vị, vượt qua được tất cả các thiên cực. C, dị quan sát trí là nhờ chuyển hóa từ ý thức vốn đánh giá, suy luận, loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp trở thành loại trí mà sự quan sát đó một cách trở nên mầu nhiệm, chuẩn xác, để không còn bị chấp mắc và vướng dính vào mọi thứ trên đời. D, thành tựu tánh trí, tức là trí tuệ chuyển hóa năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thành một loại trí mà thấy rõ được hết tất cả mọi thứ. Để nhờ đó chúng ta tận dụng các giác quan này để hoàn thành cho sự nghiệp lành và hạnh phúc. Nhờ có trí tuệ cho nên Đức Phật đã chia sẻ chân lý, mang lại lợi ích cho nhiều người. Làm đệ tử Phật, quý vị nên chịu khó đọc kinh điển Phật, nghe kinh sách Phật, duyên thức sách nói, để vẫy tay chào với mù chữ Phật Pháp, mê tín dị đoan mà vốn chúng gây tạo ra nỗi sợ hãi. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Chùa Giác Ngộ phát huy mặt trí tuệ này bằng cách tổ chức khóa tu vào các ngày chủ nhật, có giảng sư các nơi đến giảng, rồi có lớp giáo lý Bát Chánh Đạo nền tảng, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo nâng cao, có lớp tiếng Hoa miễn phí, tiếng Anh miễn phí, các lớp kỹ năng, chủ yếu là giúp cho quý vị mở được tri thức chân chính và trí tuệ cao quý. Nên quý vị nên dành thời gian đến để tham dự và hướng dẫn người thân của mình là trải nghiệm được lễ đó. Thì nghe đến đây đó, xin nói thật với quý vị là quý vị thấy là làm đệ tử Phật có sướng không? Có sướng thì phải nói lớn lên chứ. Điều 3, làm đệ tử chân lý Phật. Tiếng Bali và Sanskrit gọi đó là Dhamma. Phiên âm trong Hán Việt đó là Pháp, và nghĩa trong tiếng Việt đó là chân lý. Cốt lõi chân lý được Đức Phật tuyên bố chính là bài kinh Tứ Thánh Đế, còn được gọi là kinh chuyển pháp luân, tức là vận chuyển bánh xe chân lý vào đời. Thì bài kinh này đó Đức Phật giảng cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như tại vườn Nai, sau khi giác ngộ được khoảng hơn 10, tức là rời khỏi cõi Bồ Đề hơn 10 ngày. Bài kinh Tứ Thánh Đế này đó dạy chúng ta kỹ năng tiếp cận nỗi khổ niềm đau, phân tích nỗi khổ niềm đau, tri nguyên nỗi khổ niềm đau, và kết thúc đó bằng Bát Chánh Đạo để trải nghiệm an lạc hạnh phúc trong đời. Đó là phương pháp rất quan trọng mà chúng ta nên áp dụng. Phương pháp này gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực, tránh thái độ đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, tránh thái độ cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân, tránh thái độ phớt lờ vì như thế là liều mạng. Chúng ta phải có bản lĩnh đối diện trước những nỗi khổ, khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ tâm tư, khổ nhận thức, khổ lối sống, khổ nghiện ngập, khổ do môi trường, khổ do mình, khổ do người. Và những nỗi đau xảy ra đối với thân qua già, bệnh, chết, tai nạn, thiên tai và nhiều cái bất cẩn do chúng ta tạo ra. Bước 2, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Nếu chịu khó phân tích, và nếu không đủ sức để phân tích, quý vị nên nhờ các vị thầy, các sư cô hướng dẫn giúp, thì quý vị sẽ nhận ra rằng đó, có một số nỗi khổ niềm đau mà quý vị đang bị hành hạ bắt nguồn từ tâm tham lam. Những tội hình sự về kinh tế bao gồm giết người, trộm cắp, cướp của, lừa đảo, tham nhũng, hối lộ, vân vân, đều phát xuất từ tâm tham này. Có những nỗi khổ niềm đau bắt xuất từ tâm sân và hận thù, như là chiến tranh, giết chóc, tàn phá, hủy diệt, loại trừ, thương tổn, ẩu đả, chửi bới, quyền rủa, xuyên tạc, vu cáo, cường điệu, thị phi, nó đều có ít nhiều liên hệ đến điều đó. Nổi loạn, không hợp tác, không hài lòng, không tùy hỷ, không tán dương. Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó bắt nguồn từ sự si mê, do không hiểu được bản chất cuộc sống, nghĩ rằng là thần linh chi phối, thượng đế tạo ra, định nghiệp an bài. Chúng ta không hiểu nhân quả cho nên sợ bởi những lời hù dọa. Cũng có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự cố chấp, chấp vào cái tôi, chấp vào cảm xúc, chấp vào sự sĩ diện, chấp vào lời nói, hành động, chấp vào những gì đã không còn nữa ở trong quá khứ, chấp vào sự tưởng tượng, chấp do suy luận, chấp do thành kiến, chấp do ác cảm. Chịu khó ngồi phân tích đi, quý vị sẽ truy nguyên được. Và khi mà xác định đâu là nguồn gốc của khổ đau thì quý vị sẽ giải quyết nó dễ lắm. Bước 3, thừa nhận đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Yếu tố này rất quan trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta không cường điệu quá khổ đau, không tô đen cuộc sống, không bi quan, không yếm thế, không chán chường, không tuyệt vọng, không tự tử, không bỏ cuộc, không bế tắc. Niết Bàn không phải là cõi Phật, không phải là nơi chốn, không phải là cảnh giới. Niết Bàn là trạng thái tâm khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau đã kết thúc. Niết Bàn được trải nghiệm bây giờ và tại đây. Bước 4, đạt được Niết Bàn bằng Bát Chánh Đạo, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ được đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh thức ngủ, hơi thở ra vào. Chánh định á, thì cốt lõi của đó là xả niệm thanh tịnh, buông mọi ức chế tâm lý để tâm mình được bình an, thư lắng, nhẹ nhàng, thư thái. Trụ cột trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến, bao gồm thế giới quan đúng và nhân sự quan đúng. Chánh tư duy bao gồm tư duy tích cực, tư duy nhân quả và tư duy khép lại các nỗi khổ và niềm đau để thoát khỏi tham sân si. Đức Phật kết luận lại, bất cứ vấn nạn nào ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, nếu chịu khó áp dụng 4 bước nêu trên, tiếp cận, phân tích, truy nguyên nhân, tin tưởng giải pháp và thực tập con đường, quý vị sẽ có được kết quả an vui và hạnh phúc thôi. Đó là lỗi chân lý, cái cốt lõi chân lý của Phật. Và là người tu học Phật á, khi giải quyết các vấn đề, quý vị nên mô phỏng vào phương pháp gồm có 4 bước này. Y khoa ngày nay làm y hệt thôi. Thừa nhận bệnh bằng sự khai bệnh của bệnh nhân, truy tìm nguyên nhân bằng khám bệnh, đủ các máy móc hiện đại để xác định bệnh cho chúng. Bước 3 đó, cam kết mang lại sức khỏe, tuổi thọ, sự sống cho người bệnh. Và bước 4 á, là quy trình điều trị bệnh, bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, uống thuốc, thể dục thể thao, vật lý trị liệu, làm chủ cảm xúc và nhiều yếu tố khác. Y hệt như là cái mô hình của Đức Phật thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng giữ những điều này. Vấn đề thứ hai đó là chân lý Phật được gồm có 4 phương diện. Thứ nhất đó là chánh pháp, gọi tắt đó là kinh, nghĩa đen đó là chân lý. Bài kinh đó có khi đó là 1-2 trang, có khi là vài chục trang, có khi là vài trăm trang, có kinh đó cả ngàn trang. Trong văn học tôn giáo, kinh Phật là nhiều nhất. Và do vậy người tại gia sẽ khó có thời gian đọc hết. Cho nên á, chúng ta nên chọn lọc kinh để đọc. Quyển kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu do tôi phiên dịch và ấn hành đó, nó giới thiệu một đạo Phật rất bao quát về đạo đức, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, rồi triết lý sống, nghệ thuật thiền, nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau. Hoặc là kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh căn bản, tôi biên tập vào năm 1992, có thể giúp cho quý vị hiểu sâu về đạo Phật từ thấp đến cao. Nên chịu khó đọc, chịu khó nghe. Bản chất của chân lý Phật đó là phá vô minh, tức làm cho mình không còn si mê, sợ hãi, mê tín, dị đoan, đi vào con đường sai lầm, ứng xử sai lầm. Để từ đó quý vị có thể dẹp được phiền não và chuyển được nghiệp trước. Phương diện thứ hai của chân lý Phật đó là lý pháp. Lý pháp gồm có hai phương diện, đó là pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi đó, nếu mà mình chấp vào nó đó thì dẫn đến nỗi khổ niềm đau, tiếp tục tái sinh vào sanh tử. Còn pháp hữu vi đó, bản chất là niết bàn, cho nên nương tựa vào đó quý vị sẽ khép khổ đau lại và có một tương lai tươi sáng. Phương diện thứ ba đó là hành pháp, đó là chân lý Phật được tuyên bố không phải để cho chúng ta sở hữu tri thức, khoe tri thức, biện luận trong đời, khẳng định hơn thua, mà là để thực tập, để áp dụng, để đưa vào trong cuộc sống thực tiễn, như là cơm để ăn, nước để uống, không khí để thở vậy. Nó rất là thực tế. Và có thực tập chánh pháp thì mới có được kết quả. Chứ đừng có đọc kinh để cầu phúc, kể cầu với Phật. Và phương diện thứ tư đó là quả pháp. Người tại gia thực tập chân lý Phật, quả chứng là các loại phước báo khác nhau: phước dung sắc, phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước tài sản, phước thuận duyên và phước trí tuệ. Người xuất gia thực tập chánh pháp nghiêm minh hơn, trọn thời gian hơn, thì quả chứng là các thánh quả A-la-hán, thánh quả Bồ-Tát và quả Phật. Cũng có một số người tại gia tu tập như tu sĩ, sống đời độc thân, thì quả chứng cũng có thể đạt ngang bằng như là các vị xuất gia chân chính vậy. Đó là bốn phương diện của chân lý Phật. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần nên biết sáu đặc tính của chánh pháp. Thứ nhất, chánh pháp là chân lý và đạo đức chí tôn. Thì kinh Phật dạy thì chia làm hai nhóm nội dung thôi: nhóm mở rộng trí tuệ, khai sáng nhận thức; nhóm đào sâu đạo đức để sống ăn vui. Thứ hai là ruộng phước vĩ đại cho đời. Tại vì khi mà mình hiểu được chân lý Phật rồi đó, thì có những cái bế tắc đó, giải quyết rất nhẹ, rất nhanh, rất hiệu quả và không có phản ứng phụ. Nó dứt điểm. Có thể khi thực tập là hơi chậm, nhưng mà đạt được rồi đó thì ăn vui lắm. Chẳng hạn như trong câu pháp cú đi ha: hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Thì đó là một cái quy luật. Còn khi nghiền ngẫm càng nhiều á, chúng ta sẽ thấy độ sâu sắc của nó. Lấy bạo lực để kháng đối lại bạo lực, thì bạo lực mạnh sẽ thắng được bạo lực yếu. Nhưng rồi đó, nó lại phát sinh ra các bạo lực khác. Cái ăn quán giang hồ đó đã chập trùng, không kết thúc được. Gia đình đọc kinh nó phải nghiền ngẫm là mình mới phát hiện ra cái giá trị vĩ đại và mang lại hạnh phúc, an vui và chất lượng cao quý cho đời. Cho nên nó được gọi là ruộng phước. Thứ ba đó là nguồn ân đức vô lượng. Thì trong kinh Phật đó, Ngài dạy về ân cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn tam bảo, ơn đồng loại, ơn chúng sinh. Và giờ chúng ta ban ơn không cầu đền đáp, tiếp nhận ơn á thì không phủi ơn mà phải trả ơn. Thì tất cả cái đó đó nó làm cho chúng ta trở thành con người nhân nghĩa hơn, có hậu hơn, có giá trị hơn, có tình người hơn, và được nhiều người quý mến một cách chân thật. Thứ tư, chân lý Phật là mầu nhiệm hiếm gặp. Mầu nhiệm đây không phải là cầu gì được đó. Mầu nhiệm là gì? Khi thực tập là có kết quả, và kết quả đó không bị lỗi thời với thời gian. Sáng thực tập là sáng có hạnh phúc, chiều thực tập chiều có niềm vui. Quý vị thử thực tập thiền mỗi ngày 15 phút, làm chủ hơi thở ra vào, nương vào hơi thở ra vào với những con số đếm, chúng ta quên hết mọi nỗi khổ niềm đau căng thẳng, cái giá trị sức khỏe, giá trị cảm xúc, giá trị lạc quan, giá trị bình an chắc chắn là có mặt liền ngay tại chỗ à. Đủ giống như ăn vào là no, uống vào thì khỏi khát, hít vào thì không bị chết. Kể từ khi gặp Phật rồi đó, có rất nhiều người đó, cái chất lượng hạnh phúc của họ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần. Giá trị cuộc đời của họ đó cao quý hơn. Trước đây có thể có người ăn miếng trả miếng, ăn thua đủ theo luật giang hồ. Trở thành đệ tử Phật rồi đó thì họ bao dung quảng đại, vô ngã vị tha cao cả, họ mang lại hạnh phúc cho người thân, truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Đó là một mầu nhiệm mà mỗi người có thể chứng kiến được. Thứ năm, chân lý Phật hơn hẳn các tôn giáo và triết học. Tôn giáo chia làm hai nhóm: tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần. Đối lập lại với hai nhóm này đó thì có tôn giáo vô thần. Không có tôn giáo nào sâu sắc hơn đạo Phật, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo. Vì đạo Phật có đủ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan. Có rất nhiều các phương pháp giải quyết đỡ khổ niềm đau. Đang khi phần lớn các tôn giáo chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi, không giải quyết được vấn đề. Về triết học thì có triết học Đông, triết học Tây, triết học Hy Lạp, triết học Ấn Độ, triết học Trung Quốc, triết học cổ, triết học Kim. Bản chất của triết học là đi tìm, là kiến thức thôi. Đang khi chân lý Phật là giải quyết đỡ khổ niềm đau. Và giá trị của nó là giá trị rất thực tiễn. Thứ sáu là đầy đủ các phước lành, công đức lành. Đó là chia sẻ chân lý Phật sẽ mang lại hạnh phúc cho người. Hiến tặng chân lý Phật sẽ mang lại niềm vui cho đời. Cho nên mỗi người nên trở thành là cánh tay nổi dài của chân lý Phật với người thân mình, bạn bè, ở nơi mà mình sống, nơi làm việc, nơi giao tiếp. Phải năng động về vấn đề này. Trong bài kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật còn đề cập đến năm ảnh dụ về chân lý Phật. Mà mỗi ảnh dụ đó, nó nói lên đặc tính của chân lý, giá trị của chân lý. Ảnh dụ một, như kim cương quý. Kim cương có thể chặt đứt mọi thứ. Và ở đây nó nói về cái khả năng trị liệu của chân lý Phật, chặt đứt nỗi khổ niềm đau, nghiền nát các bất hạnh để giúp cho con người được hạnh phúc. Hình ảnh ai? Như mặt trời chiếu soi. Mà bản chất ánh sáng chiếu là không có thiên vị, cây lớn, cây nhỏ, vật lớn, vật nhỏ, một cách rất bình đẳng. Thế là chân lý Phật không có dành riêng cho Phật tử. Chân lý Phật phụng sự cho tất cả con người, loài động vật và thảo mộc. Nó khác hẳn với các tôn giáo như là Do Thái, Thiên Chúa giáo là gì? chỉ dành cho con chiên ở trong đàn đó. Đức Chúa đó thì không có hứa bảo hộ cho tất cả muôn loài, mà chỉ là chiên trong đàn. Còn chiên ngoài đàn không tin vào Ngài đó thì bị đì xuống dưới quả ngục. Trong Kinh Thánh mô tả rõ vấn đề đó lắm. Ảnh dụ ba, như ngọc mani chói sáng. Ngọc mani đó là một trong những loại trang sức phẩm đẹp nhất. Và khi mà mình đó là làm đẹp cuộc đời của mình bằng chân lý Phật thì quý vị sẽ trở thành là chân nhân, người có đạo đức và có những phẩm chất cao quý, cho nên ai cũng quý mến gần gũi hết đó. Hình ảnh 4, như chiếc thuyền lớn tốt mà chức năng của chú thuyền là chuyên chở từ bờ này sang bờ kia, mang chúng ta đó đến một cái đích điểm cần đến. Bờ này đó tượng trưng cho khổ đau, bờ kia tượng trưng cho hạnh phúc. Nên là chân lý Phật đó là đạt được hạnh phúc do khép lại khổ đau. Hình ảnh 5, như ngọn đèn hải đăng. Hải đăng là soi về đêm trên biển, nhờ đó là các chuyến tàu đó là không va chạm nhau, có thể đi tới nơi và tới chỗ. Là ánh sáng có khả năng dẫn dắt, soi chiếu, mở trí tuệ, tăng hiểu biết, là chúng ta trở thành là người đó là tri thức. Thì đó là năm hình ảnh được Đức Phật sử dụng để sánh ví với chân lý được Ngài khám phá và công bố. Giá trị của chân lý được Đức Phật nói là diệt trừ được tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, khép lại tất cả các khổ đau và để lại cho chúng ta là niềm an vui hạnh phúc lâu dài. Do đó, ngoài việc nương tựa và nhận Đức Phật làm thầy thì người tu học Phật đó phải nhận chân lý Phật làm thầy. Muốn như thế thì quý vị phải đọc chân lý Phật qua kinh, nghe chân lý Phật qua sách nói, nghiền ngẫm chân lý Phật sau khi đọc và nghe, áp dụng chân lý Phật vào trong cuộc sống, thì quý vị sẽ thấy là cuộc đời của quý vị đó sẽ có một bước ngoặt thay đổi rất là ngoạn mục từ đó. Chúng ta hãy lấy cái an lạc hạnh phúc làm thước đo, những cái thay đổi tích cực trong đời đó làm tiêu chí để đánh giá, chứ đừng có làm Phật tử ngoài cổng chùa, tức là một năm đến chùa được vài ba lần, thắp vài nén hương, lại được vài lại, cúng một hai nải chuối, rồi cầu Phật gia hộ nào là mua mai bán đất, hạnh phúc đủ đầy, thăng quan tiến chức, cầu gì được đó. Cái đó là mê tín. Phải nương vào chân lý Phật để gọi là sống với chân lý, và chân lý sẽ giúp cho chúng ta được hạnh phúc. Phần cuối cùng, làm đệ tử của Tăng Đoàn Phật. Tăng Đoàn Phật là khái niệm tôi sử dụng để chỉ cho các vị xuất gia có lý tưởng, bao gồm Tăng tức là các vị xuất gia nam, Ni tức là các vị xuất gia nữ. Mỗi một tăng đoàn đó được Phật quy định đó bao gồm hoặc 4 thầy hoặc 4 sư cô trở lên. Thì các vị xuất gia đó có công đức để chúng ta nương tựa là gì? Là vì phần lớn đó đi tu từ thời nhỏ, có người đó đôi 3 tuổi, có người 10 tuổi, có người 10 mấy tuổi, có người đó đang trong là lập nghiệp thành công, danh dự, tiền bạc, vật chất đủ đầy, bỏ cái cơ hội hưởng thụ đó để trở thành nhà tâm linh, nương vào chân lý Phật, truyền bá chân lý Phật để dẫn dắt mọi người cùng đi theo. Cho cái tấm gương của họ đó là chói sáng, đáng được chúng ta nương tựa vào để học hỏi. Về giá trị đó thì Đức Phật sánh ví tăng đoàn đó giống như là rượu phước. Và chiếc y mà các vị tu sĩ đang đắp ở trên cơ thể đó có hình của các cái thửa rượu đang xen nhau. Và việc hỗ trợ cho tu học làm Phật sự độ sinh của người xuất gia sẽ là cách rất hữu hiệu để người tại gia gieo trồng gọi là nhân phúc và đạt được quả phúc. Tại vì người xuất gia đó, Đức Phật khuyên là không làm kinh tế, không lao động tay chân, lao động tâm linh, lao động đạo đức, lao động trí óc, để trở thành là bậc đạo sư, tức là người dẫn đường soi lối cho người khác. Cho nên phải tu trọn thời gian trong một không gian tâm linh lý tưởng, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có các cái hỗ trợ phương tiện tích cực. Nó khác với tu tại gia là lâu lâu ngày chủ nhật chúng ta đến tu lần, hay là vài ba tháng chúng ta tham dự một khóa tu lần. Do vì dành trọn thời gian, công sức, tâm huyết cho việc chuyên tu, thì người xuất gia sẽ không có cơ hội để nuôi chính mình bằng kinh tế. Do đó các Phật tử chia cắt một phần những gì mình lập nghiệp tạo được bằng mồ hôi nước mắt, để cho người xuất gia đó an tâm tu hành và làm đạo, truyền bá chân lý, đạo đức thôi. Cho nên khi làm việc đó, quý vị đang tạo ra ruộng phước cho mình và cho đời. Còn người xuất gia đó, khi tiếp nhận sự trợ giúp quý vị đó, thì phải tâm niệm bản thân của người xuất gia giống như một cục đá mài. Khi mình gieo phúc đó, bằng cúng dường cho người xuất gia, quý vị như là các cái loại dao kéo, mà càng mài thì dao kéo mình càng bén, tính hữu dụng càng cao. Cục đá mài đó sẽ bị mòn mỏi đi. Thì người xuất gia phải tâm niệm như vậy đó chi, để không lạm dụng vào sự cúng dường của Phật tử, để không lợi dụng vào sự cúng dường của Phật tử, để không gọi là sống một cuộc đời hoang phí vô ích từ việc cúng dường và trợ giúp của người tại gia. Và phải cam kết rằng là tôi phải đạt được đạo quả, tôi phải trở thành nhà tâm linh tốt, tôi phải trở thành là bậc tu sĩ hữu dụng, và làm được tất cả những việc tốt đáng làm để đền đạt cái ơn đức của người tại gia. Về phẩm loại đó, Đức Phật chia ra có ba hạng tăng đoàn. Thứ nhất, Bồ Tát Tăng, tức là những vị đã giác ngộ giải thoát, làm Bồ Tát, tâm từ bi lớn, trí tuệ lớn, dấn thân phụng sự độ sinh, chỉ thua Phật một cấp thôi. Những vị Bồ Tát lỗi lạc và điển hình nhất là Đại Trí Văn Thù Sư Lệ, tức là có trí tuệ số 1. Đại Hạnh Phổ Hiền, có những hạnh nguyện lớn. Đại Bi Quan Thế Âm, có tình thương lớn, lắng nghe lớn, cảm thông lớn. Đại Lực Đại Thế Chí, tức là có năng lực lớn, năng lượng lớn. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát là có nguyện độ sinh, tức là hòa đồng với những mảnh đề khổ đau nhất, bất hạnh nhất, để giúp họ quay về với chân lý. Cái hàng Bồ Tát Tăng như vậy là rất ít, và phần lớn chỉ xuất hiện vào thời Phật thôi. Thì các vị Bồ Tát điều trên á, dầu không phải là con người lịch sử của kiếp của quả địa cầu này, các ngài đến từ các quả địa cầu khác, nhưng mà tấm gương phụng sự của họ chói sáng để chúng ta noi theo. Thứ hai, A-la-hán tăng, tức là các vị tăng sĩ do tu tập đã chứng đắc quả thánh thứ nhất, quả thánh thứ hai, quả thánh thứ ba, quả thánh thứ tư, và đã khép lại sanh tử luân hồi. Dầu chưa đẳng cấp ngang bằng với các vị Bồ Tát, các hành động, lời nói, việc làm, phụng sự của các vị đó đó đã thay đổi được cuộc đời này, bao gồm á Thánh Tăng, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Nan, La Hầu La, vân vân. Có hàng vạn các vị Thánh Tăng thời Đức Phật. Và mỗi ngày các vị đó đi vào cuộc đời phụng sự nhân sinh 5-7 tiếng đồng hồ, không mệt mỏi, không nhận tiền, không nhận thù lao, đóng góp một cách đó là như một tấm gương cao quý. Và thứ ba đó là chân tăng. Dầu chưa giác ngộ, chưa giải thoát, chưa kết thúc sanh tử, các vị tăng này là có lý tưởng cao quý, có tu tập bài bản, có đạt được những cái sở chứng nhất định, và có đủ năng lực hướng dẫn, dẫn dắt mọi người hướng về chân lý Phật, tu tập đạo Phật để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Các vị đó làm các Phật sự, tham gia các thiện sự, tổ chức các khóa tu, giảng kinh, thuyết pháp, dịch kinh, viết sách, tức là dấn thân không mệt mỏi trong đời. Cái đóng góp đó là rất cao quý. Và nhờ có những vị chân tăng này mà đạo Phật á, được mọi người biết đến. Chân lý Phật giàu có cao siêu quyền diệu, giá trị của Đức Phật giàu có vĩ đại cỡ nào, nhưng mà thiếu các vị chân tăng đó thì Phật giáo bị suy vong. Những cái thời mà Nho giáo thịnh hành, Thiên Chúa giáo phát triển tại Việt Nam á, thì Phật giáo bị suy vong lớn. Trường lớp Phật học bị đóng cửa, tu sĩ không được xuất gia, quá trình đào tạo tăng ni không có, cho nên nó dẫn đến tình trạng thầy tu phần lớn á, là làm thầy cúng, cúng đám ma, cúng dỗ, cúng cầu an, cúng trai đàn chẳng tế. Ngoài những cái việc đó ra, phần lớn các vị thầy tu trong giai đoạn Phật giáo suy vong không biết cái nhu cầu nghe chánh pháp để truyền bá chánh pháp, cho nên làm cho Phật tử đó bị mê tín tập thể. Và ngày nay đó thì mặc dầu Phật giáo Việt Nam đang phát triển, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng là vai trò tăng ni chưa được phát huy. Nhiều tăng ni vẫn chưa thực hiện hết cái trọng trách của mình. Trên toàn quốc chúng ta có 52.000 tăng ni, 16.000 ngôi chùa. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 1.400 ngôi chùa đã được nhà nước công nhận. 2.000 ngôi chùa đó đang xin giấy phép để được cái là công nhận hợp pháp. Nhưng các chùa có tổ chức khóa tu, có thuyết giảng chân lý, có hướng dẫn đạo đức, có sinh hoạt Phật sự, phải nói là rất khiêm tốn, chưa chiếm được 1%. Và điều này nó dẫn đến một cái hệ quả rất đau lòng là gì? Nhiều Phật tử chả hiểu Đức Phật là ai, chân lý Phật dạy là cái gì, thực tập hàng ngày họ phải làm là cái gì không nắm được. Vì các thầy, các sư cô có hướng dẫn đâu mà biết. Phải tự học mò, học mù, học từ bạn bè. Rất là đau lòng. Tôi làm phó ban giáo dục tăng ni trung ương, đặc trách về cải cách giáo dục, và đồng thời cũng là hiệu phó Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi đào tạo các tăng ni chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học. Tôi thấy rất rõ số lượng tăng ni trẻ đi theo học các chương trình đó chỉ khoảng 5.000 người thôi, trên tổng số 52.000. Như vậy là chỉ chiếm được 10%. Và cái nền giáo dục Phật học chúng ta đó vẫn chưa phổ cập được cho tất cả các tu sĩ. Chính vì thế, đã khi làm tu sĩ rồi mà vẫn có các tu sĩ Phật giáo đó không biết đến chân lý Phật, chỉ thuộc có một vài bài kinh thôi. Cho nên nó chỉ dạy niệm Phật, lại Phật, rồi sám hối, ăn chay, tụng kinh hết. Mặc dù là đúng, cũng đúng, nhưng mà chưa đủ. Cho đó các Phật tử khi đến chùa đó phải làm sao, gọi là đừng hỏi các thầy về năm tháng ngày giờ tốt xấu, vì cái đó là mê tín phi nhân quả. Cũng đừng có nhờ các thầy gọi là làm những cái công việc là mua may bán đắt cho mình, mà hỏi chân lý ở các thầy, hỏi đạo đức ở các thầy, tư vấn để giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Chứ đến chùa mình ngồi mình kể chuyện gọi là trong nhà ngoài phố, nhỏ to tâm sự, toàn là chuyển đời không, mất thời gian. Mình đó bế tắc cái gì, bí lối cái gì, thì nêu việc đó ra một cách tóm tắt để mong cái sự giải đáp của các vị tu sĩ. Nếu vị tu sĩ nào đủ năng lực thì hướng dẫn, không đủ thì có thể nhờ tư vấn các vị trưởng thượng tu sĩ để giải quyết cho. Tức là chúng ta phải góp phần giúp cho tu sĩ Phật giáo phát huy được vai trò đạo sư, tức là dẫn dắt chân lý, dẫn dắt đạo đức, hướng dẫn chân lý, hướng dẫn đạo đức. Đó là vai trò quan trọng nhất của một tu sĩ. Cũng giống như là vai trò của bác sĩ, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, cam kết sức khỏe, mang lại mạng sống và hạnh phúc, thì tu sĩ cũng vậy. Là bệnh tâm, bệnh cảm xúc, bệnh thái độ, bệnh nghiện, bệnh thói quen xấu, thì các tu sĩ phải có trách nhiệm hướng dẫn để vượt qua. Và cái đó mới làm cho cuộc đời này đó được lợi ích, và tu sĩ mới trở thành là ruộng phước được chứ. Chứ nếu tu sĩ chỉ có ngồi tu không, niệm Phật, ăn chay, nằm đất, gõ mỏ, thì cái chuyện đó ai cũng có thể làm được, mặc dù là khó đấy, nhưng mà chưa phát huy được cái vai trò đạo sư. Trong bài kinh Tâm Địa Quán á, Đức Phật khẳng định một câu rất sâu sắc: chân tăng phải độ sinh bằng tứ diệu đế. Tôi không phải làm đạo bằng mê tín, hù dọa Phật tử, hoặc là phương tiện chiều theo Phật tử, nói những cái điều mà Đức Phật không có dạy, làm cho Phật tử hoang mang sợ hãi, hoặc là tin rằng là có những cái mầu nhiệm ngoài nhân quả, để cho người ta gọi là kỳ vọng vào cái thứ mầu nhiệm rồi quên đi nỗ lực, quên tu tập, quên phấn đấu, quên giải quyết các vấn nạn, rồi chỉ chờ đến lúc hấp hối mời các thầy các sư cô tới niệm Phật vài ngày vài tiếng là được giảng sinh. Cái đó là cuồng tín, không có thật. Các Phật tử phải tu tập nghiêm túc, tu đạo đức, tu thiền định, tu trí tuệ, tu Phật sự, tu thiện sự, tu tâm dưỡng tánh, phải làm nghiêm túc. Đôi lúc mà còn chưa thành công được, chứ làm tàn tàn, làm tà tà, làm qua lo, làm chiếu lệ, thì làm sao mà đạt được kết quả. Trên chân tăng là phải dựa vào tứ thánh đế, dạy nhân quả, phân tích nhân quả, hướng dẫn nhân quả, để cho người tu học á, là không còn mù mờ cái gì nữa hết á, hiểu rõ như là thấy vân tay trong lòng bàn tay của mình. Và những người như thế đó, khi gắn bó với Phật Pháp rồi, họ gắn bó trung thành lắm. Vì họ không phải sợ mà làm, hiểu mà làm, cho nên họ làm bằng tâm từ bi, bằng tâm phụng sự, bằng cái là cái thái độ đóng góp. Những người như thế là rất tích cực. Ở chùa Giác Ngộ này xây dựng trên cái tinh thần đó. Tôi thấy các Phật tử tham gia quỹ Đạo Phật ngày nay đóng góp cho các Phật sự đều phát xuất từ cái tâm nguyện đó, chứ không phải là sợ rồi mê tín, hay là nghiện các phước báo mà làm. Họ làm về tâm từ bi, họ làm về đóng góp thôi. Cho nên cái làm đó nó có giá trị cao quý và nhân đạo ha. Kính thưa các Phật tử mới, nhắc lại ba ngôi tâm linh, một phần ở trong kinh Tâm Địa Quán, để tất cả chúng ta thấy rất rõ rằng ngày hôm nay mình chính thức là Phật tử là một diệu phúc lớn trong đời. Trong đây thì tôi thấy có một số cụ tóc đã bạc phơ, chắc cũng gần 80. Có một số cô đó cũng là 70 hoài. Hơn một phần nữa là trung niên, còn lại là thanh niên và thiếu nhi. Thì giàu đến với Đạo Phật á, với những cái lớp đứa tuổi khác nhau, nhưng mà chúng ta phải thấy chung rằng là mình có được diệu phúc lớn. Do đó đó, ai trở thành Phật tử từ nhỏ và thấy mình được hạnh phúc á, thì nên nhớ rằng là người thân của ta cũng cần có nhu cầu và cần xứng đáng trải nghiệm được các phúc báo đó để trở thành Phật tử. Cho nên tôi rất mong các Phật tử lớn tuổi với vai trò làm ông bà, cha mẹ, người lớn trong một gia đình hay là họ tộc, bằng sự khéo léo và cái uy của mình hướng dẫn những người thân còn lại chánh thức làm Phật tử. Hướng dẫn nó có nhiều cách, tặng những sách hay, những bài giảng tích cực phù hợp với hiểu biết của những người đó, đánh vào trong cái tim đen của người đó rồi, thì người đó ta mới bội phục Đức Phật mà trở thành Phật tử. Cái mùa Vu Lan này đó là mùa báo hiếu cha mẹ và ba trọng ân khác. Thì mẹ nào mà chưa làm Phật tử đó, quý vị đem kinh Vu Lan về đọc cho bà nghe, là lấy những bài giảng của các thầy các sư cô về ơn cha nghĩa mẹ cho cha mẹ mình nghe, thì cha mẹ mình sẽ nói: trời ơi, tôi làm cha mẹ mà còn chưa hiểu được cái ân nghĩa lớn đến thế như Đức Phật đã nói. Thì tự động nể Đức Phật, thì chúng ta dẫn dắt á, ông bà đi theo đạo Phật rất là dễ. Tức là mình phải đáp ứng được cái sự hiểu biết đúng và dẫn dắt đúng á, thì hiệu quả của sự hướng dẫn sẽ thành công. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.